Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, mùng 2 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa ngày lễ các thánh. Tiếp đến, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên sẽ chia sẻ về bài tin mừng Chúa Nhật 31 thường niên. Và trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của bà Domitilla Rota, thiên thần của trẻ khuyết tật tâm trí ở Nam Phi. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10, tại trung tâm Fraterna Domus, tổ chức Missio và văn phòng hợp tác truyền giáo thuộc Hội đồng Giáo mục Italia tổ chức diễn đàn về truyền giáo. Trong thánh lễ kết thúc, Đức Hồng y Fernando Filoni nói: "Tháng truyền giáo ngoại thường không khép lại mà tiếp tục hành trình hoán cải truyền giáo." Có hơn 300 người tham dự diễn đàn, bao gồm các giáo mục phụ trách các ủy ban truyền giáo khu vực, giám đốc các trung tâm truyền giáo giáo phận, các đại diện của các tổ chức truyền giáo giáo phận và dòng tu, các linh mục theo diện Hồng ân Đức tin, các tình nguyện viên quốc tế và giáo dân truyền giáo. Trong những ngày này, mọi người cùng nhau phân định về sứ vụ chung. Trong bài giảng thánh lễ kết thúc, Đức Hồng y Filoni quảng diễn về lòng biết ơn đối với Hồng ân tháng truyền giáo ngoại thường. Đức Hồng y nói: "Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã thực hiện trong chúng ta về sứ vụ truyền giáo, đặc biệt trong nhiều giáo hội địa phương trên thế giới. Chúng ta cam kết không khép lại nhưng tiếp tục con đường hoán cải truyền giáo của giáo hội. Đây là điều Đức Thánh Cha Francisco và tất cả chúng ta mong muốn." Tiếp đến, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng mục tiêu của tháng truyền giáo ngoại thường không chỉ là để kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum in Luz, mà còn khơi dậy lòng nhiệt thành trong công cuộc truyền giáo. Bởi vì khi chúng ta càng yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta càng nhiệt thành cho ơn cứu độ nhân loại. Do đó, đây không phải là một đòi hỏi được ủy thác cho một vài vị anh hùng, mà là tái khám phá ra trách nhiệm chung của bí tích thánh tẩy, mời gọi mọi người nên thánh. Chúng ta được mời gọi suy nghĩ và khám phá những con đường mới, những cách thức truyền giáo mới. Cách thức mới này thể hiện trong việc lãnh nhận bí tích thánh tẩy và việc hoán cải và biến đổi thế giới. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y nhấn mạnh: "Chúng ta được đặt vào thế giới như men, muối và ánh sáng, để trong Chúa Kitô tất cả trở thành men, thành tấm bánh dâng chính mình cho Thiên Chúa và cho người khác. Và giáo hội chỉ có thể loan báo tin mừng cách hiệu quả trong sự hiệp thông với tất cả các giáo hội rải rác trên khắp thế giới. Tính phổ quát này đòi hỏi việc trao ban chính bản thân và làm chứng như nhiều nhà truyền giáo trong lịch sử giáo hội đã làm." Đức Thánh Cha đã chỉ cho chúng ta rằng, tháng truyền giáo ngoại thường là một cơ hội quý giá và quan trọng nhằm suy tư về tình trạng, chất lượng và sự nghiêm túc của việc làm chứng trong việc loan báo tin mừng.
Vatican. Sáng 31 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các tham dự viên của khóa học về luật nhân đạo quốc tế dành cho các tuyên úy quân đội. Khóa học có chủ đề Sự thiếu tự do cá nhân trong những tình huống xung đột vũ trang, sứ vụ của các tuyên úy quân đội. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng y Peter Tucson, Đức Hồng y Fernando Filoni và Bộ Giám mục đã tổ chức khóa học. Tiếp đến, Đức Thánh Cha kêu gọi các tuyên úy quân đội phải tránh cám dỗ coi người khác như kẻ thù để tiêu diệt và không nhìn người khác như những cá nhân với đầy đủ phẩm giá và là hình ảnh của Thiên Chúa. Phải luôn nhớ rằng, ngay cả trong những đau thương của cuộc chiến, thì mỗi người đều vô cùng thánh thiên. Đề cập đến luật nhân đạo quốc tế, Đức Thánh Cha nói, luật nhân đạo quốc tế có nhiều điều khoản liên quan đến việc bảo vệ phẩm giá tù nhân, đặc biệt liên quan đến các cuộc xung đột vũ trang quốc tế. Nền tảng đạo đức và tầm quan trọng cốt yếu của quy tắc này nhắm đến việc bảo vệ phẩm giá con người trong bối cảnh bi thảm của các cuộc xung đột vũ trang. Các quy tắc phải được tôn trọng và áp dụng đầy đủ và chặt chẽ. Điều này cũng áp dụng cho những ai bị giam giữ, bất kể tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội ác mà họ đã gây ra. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trích dẫn lời Chúa trong tin mừng Thánh Matthew: "Ta bị tù đầy, các ngươi đã viếng thăm ta, để khích lệ các việc tuyên úy về sứ vụ đang thi hành." Đức Thánh Cha nói, các thừa tác viên của Chúa Kitô trong thế giới quân sự cũng là những thừa tác viên đầu tiên của con người và các quyền cơ bản của họ. Tôi nghĩ đến các vị tuyên úy hiện nay đang cùng với quân đội trong các cuộc xung đột quốc tế. Họ được kêu gọi mở rộng lương tâm cho tổ chức bác ái toàn cầu, làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn, bất kể chủng tộc, quốc tịch, văn hóa hay tôn giáo nào. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày 12 tháng 8, ngày kỷ niệm 70 năm Công ước bảo vệ nạn nhân chiến tranh đã được ký kết tại Geneva năm 1949. Đức Thánh Cha tái khẳng định Tòa Thánh luôn quan tâm đến luật nhân đạo quốc tế. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các quy tắc của Công ước luôn được tôn trọng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là liên quan đến các cuộc xung đột vũ trang quốc tế, phải bảo vệ phẩm giá của những người bị tước đoạt tự do cá nhân vì những lý do liên quan đến những xung đột. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa ngày lễ các thánh hôm qua.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, trưa ngày lễ các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna solennità di tutti i santi ci ricorda che siamo tutti chiamati alla santità.
Anh chị em thân mến, mừng lễ trọng thể các thánh hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh. Các thánh nam nữ thuộc mọi thời mà chúng ta mừng chung hôm nay không chỉ là một biểu tượng hay những người xa cách, không thể với tới được. Ngược lại, họ là những con người đã sống với đôi chân trên đất. Họ đã trải qua những khó nhọc thường ngày của phận người, với cả thành công lẫn thất bại. Và họ tìm thấy nơi Chúa sức mạnh để luôn lại đứng dậy và tiếp tục hành trình. Từ đây chúng ta hiểu rằng sự thánh thiện là một đích đến không thể đạt được chỉ bằng sức riêng, nhưng là hoa trái của ân sủng Thiên Chúa và sự đáp lại ân sủng đó bằng tự do. Do đó, sự thánh thiện là món quà và là lời mời gọi. Như là ân sủng của Thiên Chúa, nghĩa là món quà của Ngài, thì đây là điều mà chúng ta không thể mua hoặc trao đổi, nhưng là đón nhận. Do đó, tham dự vào chính đời sống thần linh của Thánh Thần, đấng ở trong chúng ta từ ngày chịu phép rửa. Hạt mầm của sự thánh thiện là chính phép rửa. Mỗi ngày cần trưởng thành hơn trong việc nhận thức rằng chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô như cành nho hợp nhất với cây nho. Và do đó, chúng ta có thể và phải sống với Ngài và trong Ngài như là những người con của Thiên Chúa ngay từ bây giờ, đang khi trong cuộc lữ hành trần thế.
Ma la santità, oltre che dono, è anche chiamata. È una vocazione comune.
Bên cạnh một món quà, sự thánh thiện còn là một lời kêu gọi, một ơn gọi chung của tất cả những Kitô hữu chúng ta, các môn đệ của Chúa Kitô. Đây là sự hoàn thiện mà các Kitô hữu được kêu mời để bước theo trong đức tin, để hướng đến mục đích cuối cùng là sự hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu. Do đó, sự thánh thiện trở thành một sự đáp lại trước món quà của Thiên Chúa. Như thế, giả định là phải có trách nhiệm. Trong viễn cảnh này, điều quan trọng là dấn thân nghiêm túc và hàng ngày để thánh hóa trong những điều kiện, nhiệm vụ và hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta. Cố gắng sống mọi sự với tình yêu và với đức ái. Các thánh mà chúng ta mừng trong phụng vụ hôm nay là những anh chị em đã đón lấy vào cuộc sống của họ ánh sáng thiêng liêng, buông mình cho ánh sáng ấy bằng sự tin tưởng. Và bây giờ, trước ngai Thiên Chúa, họ hát vang lời ca tụng muôn đời. Họ làm nên thành thánh là nơi chúng ta trông chờ với niềm hy vọng như mục đích cuối cùng của chúng ta, trong khi hiện tại chúng ta là những người hành hương nơi dương thế này. Chúng ta bước đi hướng về thành thánh, nơi những anh chị em thánh này đang đợi chúng ta. Đúng thật là chúng ta khó nhọc vì sự khắc nghiệt của hành trình, nhưng niềm hy vọng sẽ cho chúng ta sức mạnh để tiến bước. Nhìn vào đời sống của các thánh, chúng ta được khích lệ và củng cố. Trong số họ, có rất nhiều nhân chứng về sự thánh thiện ở ngay bên, những người sống gần chúng ta và một sự phản chiếu về sự hiện diện của Thiên Chúa.
Fratelli e sorelle, il ricordo dei santi ci conduce ad alzare gli occhi verso il cielo.
Anh chị em thân mến, nhớ về các thánh làm cho chúng ta ngước nhìn về thiên đàng. Dù không quên thực tại dưới đất, nhưng đối diện với chúng bằng nhiều can đảm và hy vọng. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Rất Thánh của chúng ta, một dấu chỉ của niềm an ủi và hy vọng chắc chắn, đồng hành với chúng ta nhờ lời cầu bầu của Mẹ.
Aiuterium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Tiếp đến, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên sẽ chia sẻ về bài Tin Mừng Chúa Nhật 31 thường niên.
Kính thưa quý vị, con người sống trên trần gian, cuộc sống của họ là một hành trình đi kiếm tìm Thượng Đế. Có thể danh xưng và cách trình bày Thượng Đế của họ khác nhau, nhưng tất cả đều chung quy về một mối đi tìm kiếm về cội nguồn. Con người đi tìm kiếm về cội nguồn giống như hoa cỏ hướng về mặt trời. Ông Gia-kêu là một trong những người đi tìm kiếm Chúa được tác giả Luca nhắc tới trong bài Tin Mừng hôm nay. Xem ra ông là người sung túc. Thánh Luca đã viết ông là thủ lãnh đứng đầu những người thu thuế. Tuy vậy, mặc dù của cải sung túc và có địa vị trong xã hội, ông vẫn cảm thấy cuộc đời trống rỗng và ông đi tìm kiếm chân lý. Ông nghe nói đến một vị ngôn sứ có tên là Giê-xu đi ngang qua. Vì ông thấp bé, cho nên ông đã trèo lên cây vả, hy vọng sẽ nhìn rõ vị ngôn sứ khi Ngài đi qua. Nếu con người bất kỳ thuộc nền văn hóa nào, địa vị xã hội nào, đang nỗ lực tìm kiếm Thiên Chúa, thì Thiên Chúa cũng đi kiếm tìm họ. Chính vì thế mà khi ông Gia-kêu trèo lên cây vả, Chúa đã chủ động nói với ông, hãy xuống mau vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Và như thế, Chúa Giê-xu đã chủ động đề nghị đến thăm nhà ông Gia-kêu và gặp gỡ ông. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu đã làm cho ông thay đổi cuộc đời. Ông Gia-kêu đứng lên tuyên bố với Chúa và những người có mặt, ông sẽ giúp phân nửa tài sản cho những người nghèo khó, và nếu ông chiếm đoạt bất công của ai, ông sẽ đền gấp bốn. Cuộc đời của ông Gia-kêu đã sang một ngã rẽ mới. Ông đã nhận ra những lỗi lầm của mình và cuộc sống của ông hoàn toàn được thay đổi. Cuộc gặp gỡ với Đức Giê-xu, vị ngôn sứ thành Nazareth, đã giúp ông nhìn lại chính bản thân mình và nhìn đến, quan tâm đến tha nhân, đến những anh chị em xung quanh. Ông Gia-kêu đã trở nên con người mới và Chúa Giê-xu đã chấp nhận con người mới ấy. Chúa tuyên bố con người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất. Các tác giả Tân Ước đều đồng ý với nhau câu kinh thánh này là cốt lõi của Tin Mừng Thánh Luca. Đồng thời có thể nói câu này ngắn gọn mà đã tóm lược tất cả Tin Mừng. Bởi vì Chúa Giê-xu là đấng đến trần gian để tìm kiếm những gì hư mất và giúp đỡ cho họ về với Chúa Cha. Chúng ta có thể đọc thấy trong Tin Mừng Thánh Luca chương 15 câu 31 câu nói của người cha nói với người con cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con, nhưng chúng ta phải ăn mừng vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Chúng ta cũng có thể nghe lời ngọt ngào của Đức Giê-xu trên thập giá nói với người trộm lành: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Như thế, Thánh Luca là tin mừng của lòng thương xót, diễn tả sứ mạng của Đức Giê-xu đấng đến trần gian để mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người và mời gọi họ hãy đón nhận lòng thương xót ấy. Tình thương của Thiên Chúa được tác giả sách Khôn Ngoan diễn tả trong bài đọc 1. Chúa thương xót hết mọi người, Ngài nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi của họ, tạo cơ hội cho họ ăn năn sám hối và được cứu. Cuộc đời của chúng ta, chắc chắn ai cũng đã có hơn một lần cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa cho chúng ta được hiện hữu trên đời. Lòng thương xót của Chúa nâng đỡ chúng ta qua những gian nan khốn khó của cuộc sống, để nhờ đó chúng ta vượt qua những cám dỗ, thử thách. Lòng thương xót của Chúa bao bọc cuộc đời của chúng ta, khiến chúng ta thấy tràn ngập hạnh phúc vì có Chúa luôn luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta. Chính vì thế, người tín hữu được mời gọi hãy vững lòng trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta, chắc chắn sẽ có lúc Chúa đến tập hợp chúng ta về với Người. Tuy vậy, trong khi chờ đợi, chúng ta hãy cố gắng sống trung thành và hiệp nhất, không dao động và hoảng sợ trước những tin đồn và trước những tư tưởng lầm lạc. Lời Chúa hôm nay cũng nhắn nhủ chúng ta, hãy có cái nhìn thân thiện, đừng căn cứ vào tiền bạc, nghề nghiệp hay hoàn cảnh của người khác mà xét đoán họ. Những người Do Thái khi thấy Chúa Giê-xu vào nhà ông Gia-kêu, họ sầm sì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng ghé đến để trọ. Chính trong lúc mà họ sầm sì với nhau như thế, thì Chúa Giê-xu lại tuyên bố ông Gia-kêu cũng là con cháu của Abraham. Và Chúa còn tuyên bố hôm nay nhà này được đón nhận ơn cứu độ. Như thế, Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta, Thiên Chúa là cha chung của gia đình nhân loại. Bất kỳ nền văn hóa, ngôn ngữ, chủng tộc và nguồn gốc nào, nếu những ai có trái tim nhân hậu, nếu những ai biết phó thác nơi lòng nhân từ của Chúa, họ đều là con cháu Abraham, đều là dòng dõi của những người tin vào Chúa. Kính thưa anh chị em, mỗi khi gặp gỡ Chúa qua các buổi cử hành phụng vụ, chúng ta được mời gọi thay đổi cuộc đời. Bởi lẽ cuộc gặp gỡ Chúa đem lại cho chúng ta xác tín về sự hiện diện của Người và giúp cho chúng ta đón nhận giáo huấn của Chúa. Hành trình gặp gỡ của ông Gia-kêu thường được so sánh như lộ trình dẫn chúng ta đến với bí tích hòa giải. Quả thật, một khi chúng ta thiện chí tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ được Ngài tác động để canh tân thay đổi cuộc đời, chúng ta nên con người mới tốt hơn. Việc canh tân thay đổi cuộc đời của chúng ta phải dẫn tới thay đổi thái độ trong cái nhìn đối với anh chị em mình, nhất là sự sẻ chia về tinh thần, về vật chất. Và như thế, mỗi ngày gặp gỡ Chúa, chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện và giống Chúa hơn. Chúng ta vừa long trọng mừng lễ các thánh nam nữ trên trời. Các thánh là những mẫu gương cho chúng ta trong đời sống đức tin. Có những vị thánh xuất phát từ những môi trường giàu có, văn minh, nhưng cũng có những vị thánh xuất phát từ những cảnh đời bất hạnh. Dù là văn minh hay bất hạnh, dù là giàu sang hay nghèo khó, các ngài đều có một điểm gặp gỡ giống nhau, đó là lòng trung thành với Chúa, yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Xin các thánh nam nữ trên trời cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta luôn luôn gặp gỡ Chúa trong cuộc đời, để nhờ đó chúng ta nên thánh, như Chúa mời gọi chúng ta, các con hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Lạy Thiên Chúa là cội nguồn của sự thánh thiện, xin giúp đỡ chúng con trong hành trình trần gian. Chúng con là những người đang kiếm tìm Chúa trong cuộc đời, đôi khi gặp những khó khăn thử thách, và nhiều khi chúng con nản chí trong hành trình kiếm tìm Chúa. Xin thêm sức và hướng dẫn chúng con, xin đến gặp gỡ chúng con, để tâm hồn chúng con được an vui vì có Chúa luôn hiện diện giữa đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của bà Domitila Rota, thiên thần của trẻ khuyết tật tâm trí ở Nam Phi.
thiên đàng nhỏ, nằm ở vùng ngoại ô thành phố Johannesburg của Nam Phi, là một thiên đàng nhỏ ở giữa lòng những khác biệt. Ông bà Domintilla và Daniel đã biết vượt qua các thử thách của luật phân biệt chủng tộc. Ngày nay, tổ chức phi chính phủ của họ đón tiếp các trẻ em bị khuyết tật nặng, những trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi. Domintilla Grotta là người Bergamo, miền Bắc nước Ý. Ngay từ khi còn là một bé gái, Domintilla đã bị thu hút bởi châu Phi, nơi mà cô tưởng tượng sẽ là điểm đến của cuộc đời truyền giáo. Vào năm 1943, Domintilla quen với Daniel Herzams, một quân nhân trẻ người Nam Phi, khi anh trốn thoát khỏi một trại tập trung gần Bergamo và đang trên đường trốn sang Thụy Sĩ. Daniel lẩn trốn tại các ngọn đồi ở Ameno và đã được gia đình Domintilla đón tiếp. Daniel và Domintilla đã trao đổi những lời thề hứa về tình yêu vĩnh cửu. Khi chiến tranh kết thúc, Daniel tiếp tục hoàn tất chương trình đại học ở Nam Phi và vào năm 1947, Daniel trở lại Ý và kết hôn với Domintilla vào ngày 8 tháng 9 năm đó. Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ Daniel và Domintilla lên đường đi Johannesburg. Dù đã có với nhau 6 đứa con, nhưng tinh thần truyền giáo trong lòng Domintilla vẫn không vơi đi. Bà đã thực hiện một cách làm mẹ mới, bà trở thành người mẹ yêu thương của hàng trăm trẻ em khuyết tật tâm trí bị loại bỏ. Hai vợ chồng đã đón nhận các em từ những vùng ngoại ô, nơi những người da màu sống tách biệt, giúp cho các bà mẹ không thể chăm sóc con cái của họ, cải thiện đời sống của các trẻ em. Ông Daniel nghỉ việc tại hãng dược phẩm Roche để làm việc với vợ, và họ cùng nhau vượt qua văn hóa của các rào cản và cái nhìn vô lý, xem sự tàn tật như một thứ bị bỏ đi của thế giới. Sau một thời gian ngắn trở về Ý để thăm gia đình, và vượt qua cám dỗ ở lại đó, ông bà đã nhờ những người đồng hương của họ giúp đỡ. Và vào năm 1967, 20 năm sau khi ở Nam Phi, một vài lần di chuyển và với lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, ông bà Domintilla và Daniel đã tìm thấy ở Eden Valley, tỉnh Gauteng, một khu vực nhỏ để thành lập vườn địa đàng nhỏ, là nơi cư trú cho các thiên thần nhỏ của họ. Đến năm 1991, họ thành lập thêm làng Evira Rota ở Basfontein. Hai cơ sở được thành lập với cùng một cảm hứng mạnh mẽ, ít được trợ cấp từ chính phủ và phụ thuộc vào quyên góp. Ngày nay được phát triển nhờ các thành viên gia đình, các nhân viên và tình nguyện viên, những người yêu quý ông bà Daniel và Domintilla. Bà Domintilla là nữ anh hùng của Nam Phi, như Tổng thống Nelson Mandela đã chào khi gặp gỡ bà. Ngày 11 tháng 2 năm 2019, án phong chân phước cho ông bà Domintilla và Daniel đã được bắt đầu. Đức Tổng giám mục của Johannesburg đã nhận định, bà Domintilla xem những người khuyết tật tâm thần quý giá như nhau trong mắt của Chúa và có quyền được giúp đỡ. Cùng với chồng, bà đã làm một điều phi thường. Đây là hai cuộc đời được sống với lòng biết ơn và đức tin. Không phải vô tình mà Domintilla đã nói rằng, mỗi người chúng ta được gọi trở thành bàn tay của Chúa Giêsu. Không phải tự nhiên mà bà Domintilla, một người trung thành với việc cầu nguyện hàng ngày như các trang nhật ký ghi lại, đã ao ước rằng tại hai cơ sở đón tiếp của bà, những người cư trú và các nhân viên được đồng hành tâm linh. Tại hai nơi này có nhà nguyện và có sự hiện diện của các nữ tu Ấn Độ dòng gương Chúa Giêsu. Không phải không có lý do khi đức cha Davide Bellucci, trong cuốn sách Người phụ nữ của các thiên thần nhỏ, nhắc lại tiệc cưới Cana và hình ảnh của các chum đầy rượu, khẳng định rằng chứng tá của đôi vợ chồng Domintilla và Daniel là gương mẫu khiến Hội đồng Giám mục Nam Phi mở án phong chân phước cho họ. Trong hoàn cảnh đó, người ta nhận ra chiều kích tâm linh của một sự dấn thân được để lại như một gia sản, được đặt ở trung tâm sự thánh thiêng của cuộc sống. Bông hoa được vun trồng trong vườn địa đàng nhỏ này, nơi chăm sóc và đồng hành, trở thành tình yêu và hy vọng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.